Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái định kỳ ước lệ mà chúng ta đã tự hứa với nhau, là chúng ta có cái chương trình gọi là hướng dẫn tu học từ xa cũng được, hay gọi là nhắc nhở tu học từ xa cũng được. Nói hướng dẫn tu học thì các vị biết rồi, nghe nó hơi trịnh trọng, nó hơi long trọng, nghe có vẻ thầy trò. Thì nếu ai muốn nghe kiểu đó cũng được. Còn nói rằng nhắc nhở tu học từ xa thì có nghĩa là tự nhắc nhở cho nhau. Thì nhắc nhở tu học từ xa cũng được. Thế thì hôm nay là hiện giờ, và hôm nay là chúng ta làm việc triển khai tới kỳ thứ 39. Hiện giờ là 6:30 sáng ngày 6 tháng 2 năm 2011, nhằm ngày mùng 4 Tết. Nhằm ngày mùng 4 Tết, tức là tháng Giêng năm Tân Tỵ. Hôm nay tôi sẽ triển khai gửi đến chư liệt vị là cái bài gọi là bài thơ với cái đầu đề là Trà Dư Tự Tiếu. Trà dư tự tiếu là thường thường người thế gian người ta có dùng, thỉnh thoảng người ta có dùng cái từ, những cái ngôn từ mà nó không có thực là nghiêm túc lắm, có thể đúng 100% cũng được, mà có thể đúng bao nhiêu chục phần trăm cũng được, không nghiêm túc lắm. Thì cái những ngôn từ như vậy người ta gọi là trà dư tử hậu, tức là trong cái bữa đó là cái bữa tiệc uống trà, anh em huynh đệ gì cùng uống trà rồi nói vui, nói nửa thật nửa đùa, nói vui có là thật cũng được, mà không thật cũng không sao. Thì trong cái bữa tiệc rượu cũng vậy, hứa cái gì đó trong cái tiệc rượu đó nghiêm túc thật sự có cũng được, mà lỡ không có cũng không sao. Thì người ta đổ trúc cho những cái lời nói như vậy, những câu nói như vậy đó là cho ở trong cái từ gọi là trà dư tử hậu. Thì hôm nay là trong cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng thứ nhất này có cái bài là Trà Dư Tự Tiếu này, nó cũng có cái ý nghĩa là ná tương quan tới cái việc mà vừa thật mà vừa đùa. Tuy nhiên là nó có một cái ý, mà cái ý này là chỉ có tôi là nắm vững cái ý đó hơn ai hết. Còn các Phật tử cũng như tăng ni trẻ và những người thường khác nghe thì nó có cái vẻ gì không có nghiêm túc. Nhưng mà sự thật, mà nếu mà các vị mà đi sâu vào trong đạo Phật, các vị sẽ thấy nó có một cái ý vị rất là sâu. Như các vị đã nghe những cái điều mà của tôi nói, như tôi triển khai, như tôi giảng và gửi tới các vị từ lâu rồi đó, cái việc tu hành của chúng ta đó, mình đừng đặt vấn đề quan trọng, không nên đặt nó là cái gì quan trọng lắm đâu, không có. Cả việc làm của Đức Phật, nếu mà ta hiểu sâu hiểu kỹ rồi đó, thì việc làm của Đức Phật chúng ta tưởng đâu là quan trọng lắm, ghê gớm lắm chứ. Riêng về Đức Phật tự biết, và cũng đã nói ra với nhiều người rằng là việc làm của Đức Phật không có gì quan trọng hết. Từ cái chỗ đó mà cả cuộc đời tôi, khi học đạo, hành đạo cho tới cái thời gian vừa học vừa hành vừa tu, tôi cho rằng không có gì quan trọng hết. Mà cũng từ cái ý niệm, cái nhận thức đó mà có cái bài thơ Trà Dư Tử Tiếu này. Thời gian dài việc học tu của tôi đó, tôi tất cả đều tôi cho là chơi hết, kể cả cuộc sống tôi cũng cho là một cái trò chơi. Cho nên tôi thường nói là trong cuộc đời tôi đó, học là học chơi, tu cũng tu chơi, làm cái gì đó cũng là làm chơi, rồi làm ăn để sống chơi. Rồi lúc nào đó cái sự sống nó sức mỏi hơi tàn, nó sinh ra bệnh hoạn, nó đi theo cái chân lý sinh lão bệnh tử đó, sức mỏi hơi tàn nó phải đi theo cái một cái tiến trình sinh lão bệnh tử của cái con người ai cũng vậy. Thì nếu mà nó đi tới cái chỗ cái lúc mà nó bệnh đó, nó bệnh, nó đau, nó nhức mắt mờ tai biết, lưng mỏi, gối dùng đó, nhức nhối khó chịu, thì tôi cũng thường nói với tự mình cũng như nói với tất cả những người có tuổi, thì bình hoàng thì mua thuốc uống chơi, uống để cho nó đỡ mỏi, đỡ nhức, uống chơi. Mà nếu mà uống thuốc mà nó không hết thì cuối cùng cũng chết, mà cũng coi như chơi vậy. Cho nên tôi gọi là chết chơi. Có những người nghe cái đó lạ quá, sao làm chơi, ăn chơi, học chơi, tu chơi, làm việc chơi, sống chơi, cuối cùng chết mà cũng gọi là chơi nữa là sao? Có người ta cho là lạ. Nhưng mà sự thật là tôi thấm nhiễm giáo lý của Đạo Phật, cho nên tôi mới nói cái kiểu ngông, cái kiểu téo như vậy. Thế thì trong cái đầu đề Trà Dư Tử Tiếu này đó, téo là tiếu đó, tức là cười bẩn cả, cười chơi, nói chơi, không có gì quan trọng. Chữ téo là vậy, Trà Dư Tử Tiếu, cũng như người ta gọi là tiếu ngạo giang hồ, cười ngạo nghễ trong chốn giang hồ. Thì cái đầu đề Trà Dư Tử Tiếu, bởi vì tôi học ở trong kinh Phật á, tôi nói cái này là những cái ý tứ sâu nè, mà cái người Phật tử để ý nhận thức mới hiểu được cái ý tứ sâu của Đạo Phật. Còn trên cái việc học đạo, hành đạo, tu hành mà các vị mà quá đặt để một cái vấn đề, cái việc làm của mình nó quá tôn trọng, nó quá nặng nề, nó quá cốm rớm, nó quá khúm núm, mình làm cho nó ra cái vẻ là ghê gớm lớn lao, tôn trọng quá cũng không được, và cung kính quá cũng không được, nó làm cho Phật với mình quá xa cách, nó làm cho sự tu hành mình với cái nghi lễ mà mình đặt ra, nhang đèn lễ bái lại lục cúng vái khấn nguyện van xin đó, mà làm cho long trọng, cho rườm rà đó, thì xin báo với các Phật tử là cái việc đó các vị làm sai rồi đó nha. bỏ tiền ra nhiều, mua bông hoa, trái cây, nhang đèn, đồ, toàn là bát tiền thật quý để cúng Phật, để trang điểm cái bàn Phật. Sai rồi, Phật không cần đâu. Rồi mua đồ mắc tiền rồi, trang điểm cúng quý, hương đèn nghi ngút rồi, rồi lại một cách vô cùng tha thiết, vừa lại vừa xích xoa vừa hít hà, về vừa trinh trọng, thì làm coi dữ dằn vậy đó. Nhưng mà cái đó là các vị sai rồi đó. Phật cũng không cần cái mà tha thiết mà năn nỉ mà tôn trọng mà xích xoa mà hít hà mà khúng núm mà quy lễ đâu, Phật không cần cái đó. Rồi các vị bỏ tiền ra hàng tỷ 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 vậy đó, các vị xây một chùa, hai chùa, ba chùa, rồi các vị mua Phật từ thước rưỡi, mà mua thước rưỡi lâu quá là sau này mấy ông thầy họ bỏ đó nha. Mình bỏ tiền ra mình mua ông Phật thước rưỡi gì mình để cho mấy ông thờ, chứ sau này mấy ông bỏ đó. Hiện giờ ở Việt Nam này có, nhưng mà không lẽ tôi dẫn các vị tôi chỉ. Bởi vì người ta, cái hồi mà người ta thờ ông Phật cao thước rưỡi đó là cái chùa người ta cắt cái chùa nó vừa vừa, nó giống như là cái nhà ở thông thường thôi. Nhưng mà khi người ta cắt cái chùa mà cái lầu nó cao chớn chở rồi đó, thì Phật thước rưỡi để vô coi nó không có sức. Thành ra người ta bỏ cái ông Phật đó vào trong cái kho nào đó, y như là cất đồ cũ không xài được, ta bỏ vô cái kho vậy. Thế thì là mình bỏ tiền ra, cái lúc đó mình mua ông Phật thước rưỡi đó, mình cúng, thì mình coi tôn trọng lắm. Mình khởi cái tâm là thanh tịnh, cung kính, kính quý dữ lắm. Nhưng mà sau đó người ta bỏ, ta bỏ vô kho đó. Có khi người ta năn nỉ người khác, ta cho thì cho nó khuất mắt mà không ai lấy nữa cơ. Có những ông Phật thảm thê vậy lận đó, có những vị Bồ Tát thảm thê vậy lận đó. Cho nên là đừng có làm quan trọng. Tôi nói như vậy đó là tôi nói kinh Tứ Thập Nhị Chương, người bộ kinh là rất là cổ ở trong Phật giáo. Đức Phật dạy là tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, ngôn vô ngôn ngôn, chứng vô chứng chứng. Tu vô tu tu nghĩa là mình tu mà mình thấy như không có tu gì hết. Tu cái hạnh mà giống như không có cái hạnh gì hết, gọi là tu cái hạnh. Tu vô tu tu là tu mà không có thấy mình tu, không có cái hạnh để tu, không có cái đối tượng, cái quả báo nào để cho mình mong chờ trong đời gì hết, gọi là tu vô tu tu. Do vậy mà thành ra tu đó tức là tu chơi, ý tôi nói là vậy đó, là vừa vào cái câu mà tu vô tu tu đó. Mình tu kiểu nào là do mình học kinh, rồi mình tư duy, mình quán chiếu, mình thiền định, rồi mình xả ly, mình buông bỏ, kiểu nào đó là của mình. Còn cái việc mà mình gọi là tu hành đó, mình đừng làm nó trịnh trọng, nó khúm núm, nó khệ nệ. Không có cái việc mà tha thiết cầu xin gian lại gì hết, rất bình thường. Đó là do cái câu mà tu vô tu tu, hành vô hành hành. Hành vô hành hành cũng gọi là hành vô hành hành, tức là hành cái việc làm mà không thấy có mình hành, hành cái hạnh mà không thấy có hạnh để mình làm. Và cho nên là mình tu cũng không cần phải làm cho nó quá nhu nhuyễn, người ta gọi là nhu nhuyễn. Ai cũng thấy những người tu mà nhu nhuyễn, nghĩa là đi thì phải lừ 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 lừ, ngồi thì vẫn phải là khỏe nể khúng núm, và là nói mà nói theo sách vở thì gọi là coi có oai nghi, đáng kính đáng sợ, chững chạc đường hoàng. Nhưng mà cái đó thì cũng cần thiệt, có cũng được. Nhưng mà thiệt ra thì mình không cần làm cái bằng giả trang thiền tướng, cầu bí cung kính. Cũng có những vị tổ sư ta đặt ra vấn đề vậy. cái tham thiền, cái quán tưởng, cái tâm của mình nó không có thiệt sạch. Nhưng mà bên ngoài mình làm cái ngôn từ ăn nói có vẻ nhu nhuyến, đi đứng có vẻ trịnh trọng, có vẻ chậm chạp, có vẻ là bí mật, kính cẩn gì đó. Thế thì cái đó thiệt ra thì Đạo Phật cũng không cần thiết phải làm vậy, không cần lập cái hạnh như vậy. Do vậy mà có câu hành vô hành hạnh, hành cái hạnh vô hành. Nghĩa là mình cứ tự nhiên theo một cái lối sống bình thường, mình đừng có làm cái gì mà lập dị khác với người khác. Đương nhiên là mình học đạo, mình hành đạo, rồi mình theo cái lời Phật ý kinh thì cái tâm của mình tốt, cái thân của mình tốt, cái ý nghĩ của mình tốt. Điều đó là rất cần. Nhưng mà còn cái hạnh ở bên ngoài, cái ngôn, cái lời nói với cái hạnh mình không cần lập dị. Nếu mà mình lập dị thì người ngoài người ta khen đấy, nhưng mà coi chừng cái lập dị, cái lập hạnh nó không tốt đâu. Mình giả trang thiền tướng cầu bỉ cung kính, mình để cho người ta cung kính bên ngoài đó, Đạo Phật gọi là hành vô hành hạnh, là mình không làm những cái giả trang thiền tướng đó. Cho nên tu mà cũng giống như chơi là vậy đó. Tu chơi, làm chơi, hành chơi. Đừng ngôn vô ngôn ngôn. Ngôn vô ngôn ngôn là nói những cái lời mà nói những cái nói mà không có lời. Nói những cái lời nói mà không có lời. Bởi vì cái lời nói mà mình nói hàng ngày đó, không bao giờ mà nó đạt tới cái chân lý được. Người xưa người ta gọi là ý tại ngôn ngoại. Cái ý nó ở ngoài cái lời, ở ngoài cái văn tự, ở ngoài ngữ ngôn, ngoài cái lời phô diễn. Hồi xưa tôi đọc sách Trung Quốc, tôi thích Khổng Minh. Mỗi lần mà viết thơ cho một, gửi cho một người nào mà nhận cái thơ của Khổng Minh, thì cái câu cuối cùng là thơ bất tận ngôn, ngôn vô tận ý. Tức là những cái điều mà tôi viết, tôi gửi cho ngài đây đó, cho ông đây đó, là không có hết lời được. Văn tự tôi viết không hết lời được. Mà lời thì không bao giờ hết được cái ý. Cho nên người xưa ta gọi là ý tại ngôn ngoại. Cái ý nó ở ngoài lời, cái ý nó ở ngoài văn tự. Vì vậy cho nên cái vấn đề tu tập của chúng ta đó, học đạo, hành đạo là ngôn vô ngôn ngôn, mà hành vô hành hạnh. Hành cái hạnh mà không có cần biểu lộ ra cái giả trang thiền tướng. Còn nói những cái lời nào đó chỉ là phương tiện. Chứ cái lời nói ra đó không nói hết được chân lý. Ngôn vô tận ý mà. Cho nên là mình không có làm cái dáng vẻ bên ngoài. Tu như chơi vậy. Khi mà gặp bạn bè hay là những cái người gần gũi gì nhau đó, cứ nói chuyện với nhau bình thường. Không có lập hành lập gì gì hết. Vì hành động thì tu vô tu mà hành vô hành hạnh. Còn về ngôn ngữ thì ngôn vô ngôn ngôn, bởi vì tất cả lời nói đều không có thấu đạt hết chân lý được. Đừng có làm bộ gì hết á, đừng có làm bộ nhu nhuyến, làm bộ điềm đạm, làm bộ nhỏ nhẹ gì không cần. Cứ tự nhiên vậy, thông thả vậy. Do vậy mà tôi gọi là nói cũng nói chơi nữa. Tôi chơi, học chơi, hành chơi, nói chơi. Rồi cho tới cái cuối cùng là chứng. Tất cả chúng ta đừng có tưởng đâu mình tu rồi mình chứng cái gì. Cho nên là mình chứng là tự mình biết. Mình có đạt đạo, mình có tâm đắc, cái chân lý nào đó mình chứng thì tự mình biết, chứ còn đừng có làm cái vẻ bên ngoài, không có gì ghê gớm lắm đâu. Vì vậy mà kinh thì gọi là chứng vô chứng chứng, chứng cái quả mà mình không thấy có chứng cái gì hết. Và sự thật cũng có cái quả gì để cho mình chứng. Đức Phật Thích Ca thiệt ra thì Đức Phật cũng cho mình biết rồi, tại mình không học đó chứ. Chứ Đức Phật Thích Ca là tự cho mình biết, tự dạy cho mình biết rằng là Đức Phật Thích Ca có được cái quả vô thượng bồ đề gì đâu. Ông tu bồ đề hỏi Phật Thích Ca gì chứ, Phật có được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không, có được cái quả đầu đa la tam biệt tam bồ đề không? Phật nói này tu bồ đề, Như Lai không có cái quả a nậu đa la tam biểu tam bồ đề gì để cho mình chứng, để cho mình đắc hết á. Thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, thì danh a nậu đa la tam biểu tam bồ đề. Tại vì cái chỗ mà ta đạt đến đó, người ta gọi là chứng đắc đó. Thiệt ra không có chứng đắc cái gì hết. Tại vì Như Lai nhìn vạn pháp, Như Lai nhìn vạn pháp nghĩa là từ cái vật có cũng như cái vật không. Như Lai thấy rõ cái tánh vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh của nó. Cho nên Như Lai không có đam mê, không có lưu luyến, không có tham cầu, ước mơ gì hết. Do vậy mà cái tâm Như Lai nó rỗng ràng, nó giống như là hư không mà chứa đựng vạn vật vậy đó. Hư không chứa đựng hết vạn vật đó, nhưng mà vạn vật đó không có tác hại gì, tương quan gì tới cái sự rỗng rang trong sáng thanh tịnh của hư không. Nên do vậy mà Như Lai không có vướng mắc cái gì hết, thì gọi là được cái quả đầu đa la tam biệt tam bồ đề, là tại vì Như Lai nhìn vạn pháp bình đẳng. Bình đẳng và tuyệt đối bình đẳng, không có sanh cái tâm vui, không có sanh tâm mừng, không có sanh cái tâm buồn, giận, thương, ghét, phải, quấy, hơn, thua, tốt, xấu đối với vạn pháp. Là tại vì Như Lai biết rõ cái tánh vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh, duyên sanh như quyển của vạn pháp. Như Lai thấy rõ cái tánh nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng. Nghĩa là tất cả Như Lai nêu ra 10 cái ví dụ đó để cho mọi đệ tử ta biết rằng cái thấy của Như Lai là vậy đó. Cái thấy như 10 cái ví dụ mà không hề có thật. Do vậy mà gọi đó là, nghĩa là nó bình đẳng tới cỡ đó đó, cho nên gọi là được cái quả a nậu đa la tam biểu tam bồ đề. Chứ kỳ thật chẳng có cái a nậu đa la tam biểu tam bồ đề là vuông hay là tròn hay là dài hay là ngắn hay là rộng hay là hẹp, hay là cái quả đó là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu lục gì, không có. Đấy, rồi Đức Phật dạy tiếp, này tu bồ đề, dĩ vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tu nhất thiết thiện pháp, thị danh a nậu đa la tam biểu tam bồ đề. Tại vì Như Lai nghĩa là làm tất cả những việc lành, không, Như Lai không làm những điều giả mà làm tất cả những việc lành. Vì Như Lai vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, Như Lai không có chấp ngã, không có chấp tướng ngã, không chấp tướng ngã, không chấp tướng nhân, không chấp cái tướng chúng sanh, không chấp cái tướng thọ giả, gọi Như Lai được a nậu đa la tam biểu tam bồ đề vậy thôi. Chứ kỳ thật là Như Lai không hề có được một cái gì. Nên tu bồ đề, Như Lai nói là Như Lai tu thiện pháp, chứ kỳ thật chẳng có thiện pháp để cho Như Lai tu. Do vậy mà gọi là Như Lai được quả a nậu đa la tam biểu tam bồ đề. Đó, từ cái ý nghĩa đó, từ phát xuất từ cái ý nghĩa mà tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, ngôn vô ngôn ngôn, chứng vô chứng chứng, Vì vậy mà tất cả những việc làm trong cuộc đời của tôi đều gọi là chơi hết. Chơi là vậy đó. Thì cái bài này là cái bài thơ này, sắp nói này cũng là phải chơi. Không có cái gì ghê gớm lắm đâu. Đừng bày đặt ra, rồi tự mình ràng buộc lấy mình. Tự mình khổ, khổ thân, khổ tâm. Mình đặt cái điểm mong cầu nào đó, không có cần cái gì để cho mình mong cầu mà có được hết á. Cho nên nếu mà tu mà mình mong cầu có cái quả gì đó để cho mình được đó là sai rồi đó. Đức Phật mà còn không có cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác để được, để chứng. Ấy thế mà chúng ta biết bao nhiêu Phật tử trên thế giới này, hễ đặt tới vấn đề tu hành là đòi chứng, mà đặt tới vấn đề tu hành là đòi làm cho khó, ngồi như kiểu này, ngồi như kiểu kia, rồi tưởng tượng kiểu này, tưởng tượng kiểu nọ, tưởng tượng trên trời, tưởng tượng ở dưới địa phủ, toàn là mình tưởng không à. Do vậy mà cách đây 15-20 năm gì đó, tôi có gửi cho các Phật tử một cái bài chúc Tết đó, về hai cái chữ mộng và chữ tưởng đó. Có đời này nó không có cái gì thật hết đó, mà mình cho là thật. Nhãn pháp duyên sanh như quyển, như mộng, như quyển, như bào, như ánh, như lộ, như điện, vân vân. Vậy mà mình tưởng là thật. Thế thì mình cho là thật đó là do tưởng. Chứ sự thật là hiện tượng nhãn pháp hoàn toàn không có thật. Hoàn toàn là quyển có, giả có. Nhưng mà mình tưởng là thật là do tưởng. Còn một cái nữa là cái pháp đó hoàn toàn không có, mà mình thấy có. Thí dụ như mình ngủ, mình nhắm mắt, mình nằm chiêm bao. Những cái trong chiêm bao đó nó cũng làm cho mình lúc cũng có lúc vui cực điểm, có lúc mừng, có lúc buồn, sợ dữ lắm ở trong chiêm bao. Nhưng mà kỳ thật là chiêm bao. Đó là chiêm bao thì hoặc mà không có, mà thấy có. Thế thì cái cảnh mà hoàn toàn không có mà thấy có là mộng. Còn sự vật hiện tượng nó là quyển có, nó giả có, mà mình cho là thiệt, đó là do tưởng. Vậy thì ai là người còn sống trong mộng, còn sống trong tưởng, thì người đó không có niết bàn. Mà muốn có niết bàn, muốn có an lạc, muốn có giải thoát, giác ngộ, thì phải viễn ly cái mộng, cái tưởng điên đảo kia đi. Mình tưởng và mình mộng đó là những cái thứ điên đảo. Cho nên kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa trong kinh nó có cái câu là viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn là vậy đó. Muốn có được cái niết bàn cứu cánh phải xa lìa cái tưởng và cái mộng điên đảo kia đi. Thế thì như tôi nói đó, nói hoài cũng không hết. Vì vậy mà cái việc làm của chúng ta đây đó gọi là nhắc nhở tu học từ xa. Thì tôi cũng hy vọng rằng tăng ni trẻ nếu có điều kiện, có cơ hội nghe rồi suy nghĩ thấy nó hữu lý, nó phù hợp với ý lời Phật, ý kinh thì thực hành. Thì cái điều đó cũng là cái điều mà tôi ước mơ ở hàng tăng ni trẻ. Rồi cũng như là hy vọng rằng là gửi đến các Phật tử trong nước, ngoài nước, gần xa. Mà nếu mà có nghe được, rồi hồi tưởng lại, tư duy quán chiếu lại những cái quá trình tu tập của mình đã tu, đang tu và sẽ tu. Mình tu như thế nào? Mình suy gẫm, mà suy gẫm tức là thiền định, là tư duy tu đấy. nghe có cái nào nó đúng, nó có đem lại sự an lạc, hạnh phúc thật sự, thì cũng nên sửa đổi lại. Còn cái mà mình thí dụ như đã lỡ nghe ai đó nói, ai đó dạy, nghe ai đó thuyết pháp chẳng hạn, nhưng mà bây giờ mình suy gẫm lại thì mình thấy nó không đúng, mình có quyền không làm cái đó nữa, không theo cái đó nữa, không sao hết. Đừng sợ nói tôi làm vậy rồi chẳng lẽ tôi phản bội thầy tôi. Không, không có phản bội. Tại vì thầy dạy nó chưa đúng. Học tu theo cái của thầy dạy chưa đem lại sự an lạc giải thoát cho người tu. Cho nên mình có quyền học thêm, học cái mới để mình tu tập, mà không có mang tội phản bội tôn sư gì đó. Tôi nói như vậy không phải tôi mời các vị nghe tôi đâu, không, các vị nghe tôi cũng vậy mà không nghe cũng vậy. Tôi không có cái ước vọng mong mời, tôi cũng không có ước vọng mời các vị làm vô trong cái pháp thái của tôi, vô trong cái hàng ngũ đệ tử của tôi, rồi tôi cho các vị chữ thanh, chữ tâm, chữ từ, chữ thiện gì đó, không có. Tôi không có cần cái đó. Tất cả ông tổ nào mà đòi để đặt cho cái chữ để làm đệ tử mình đó là tổ giỡn đó, đừng có tin mấy ông tổ đó. Nhiều khi mấy ông tổ thiệt đó, người ta không có làm vậy, nhưng mà ba cái ông đệ tử nhỏ của mấy ông tổ đó nó bày ra để nó lợi dưỡng đó, để nó lôi kéo bổn đạo về nó làm phe cánh để mà cúng đó. Chứ mà tổ thiệt không làm vậy đâu. Tôi nói ví dụ như là phái của tôi mà Lâm Tế Gia Phả Thiên Đồng Pháp Phái Kệ Dân, cái này tôi nói nhiều lần rồi. Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên Minh Như Hồng Nhật Lễ Trung Thiên, dựa vào cái chữ đó đặt tên là đạo tâm, đạo hạnh, đạo đức gì đó. Rồi bổn, bổn tâm, bổn chánh, bổn thành, bổn nguyên, bổn tự gì đó đều là tổ dẫn. Bởi vì tổ như vậy là có cái âm mưu là dây cánh bè phái phe đảng, để rồi ngày nào đó quấn lộn nhau hay sao, để cho mình có phe để mình quấn lộn với phe khác hay sao. Chứ Phật Thích Ca hồi xưa là không có chơi phe nha. Phật Thích Ca là ai gặp thì là ngài dạy đi tu vậy à, nếu bằng lòng tu rồi mà đi theo con đường của Phật Thích Ca thì đi vô, rồi là tự khất thực, tự ăn, rồi rừng cây đó là tự ngủ, rồi y áo đó là tự người ta cúng, rồi mình ta tự cho mình vậy đó, rồi mình thọ dụng vậy đó, rồi mình tu à, không có phe phái vậy đó, không có chữ thích này thích kia, thích đó là sau này là cái đệ tử Phật đặt ra đấy, chứ Phật không có đặt, Phật không có đòi như là thích từ thâm hay là thích thanh tâm mà thích đức hạnh gì hết, không có. Tại đệ tử đặt đấy. Sau này đệ tử của mấy ông thiền sư giỡn nó cũng đặt ra chữ này chữ kia theo cái dòng gọi là cái dòng kệ, cái gọi là cái pháp thái. Đừng học cái đó. Phải học tu chơi, làm chơi, học chơi, hành chơi, rồi có chứng đạo đi nữa là cũng tự chứng chơi. Tự chứng chơi có nghĩa là khi nào mà mình buông bỏ hết á, mình nhìn giảng pháp bình đẳng đó, thì pháp bình đẳng do hữu cao hạ đó, nhìn giảng pháp bình đẳng mà không có lưu luyến, không có đam mê gì hết đó, cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, nó rỗng rang, nó trống trải như là hư không vậy đó, thì lúc đó là mình đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi đó. Chứ sự thật không có cái gì để cho mình chứng. Đức Phật Thích Ca cũng đã chứng cái quả như vậy đó, gọi là quả chứng mà kỳ thật không hề có chứng cái gì, tại vì là không còn làm ác nữa, tại vì biết tất cả đều là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như sương, như gió, như trăng trong nước, như là bóng trong gương, cho nên không có đam mê, không có thèm thuồng nữa, rồi tự nó tâm thanh tịnh, rồi tự nó giải thoát, gọi đó là chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi, chứ thật sự không có gì để chứng. À, bây giờ kéo vô cái bài Trà Dư Tử Tiếu này. Sở dĩ mà tôi làm cái bài này đó là tôi ngồi tôi uống trà, rồi tình cờ tôi nhớ nhiều chuyện quá đi. Mà nếu cái bữa nào đó có nghe thêm một cái tin tức trong nước cũng như ngoài nước, rồi vừa nghe tin tức rồi vừa cộng lên những cái mà cái thác trần, tức là những cái ở trong đầu mình nó tự bùng ra nó nhớ đó, nó làm cho mình không an. Tôi xin nhắc là trong cái đầu của mình nó tự nó chứa không biết bao nhiêu là cái pháp trần. Pháp trần tức là cái bóng dáng của cái sự thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Nó ngấm ngầm, nó chứa đựng trong cái óc mình á, trong cái bộ óc của mình á. Mà óc là đi đôi với tâm, cho nên ta gọi là tim và óc. Con người ai cũng có tim, ai cũng có óc. Hai cái nó tác động qua lại nhau, nó làm cho con người nghĩa là thông minh, là cũng thông minh ghê gớm, là người đó tiêm và óc sáng suốt ghê gớm, mà ác độc thì cũng là ác độc ghê gớm, là cũng do tiêm và óc. Và phiền não cũng là phiền não ghê gớm, cũng do tiêm và óc. Cho nên nếu mà mình nghe tin tức trong nước ngoài nước, mình nghe cái tốt cái xấu, rồi mình ngồi đó mình uống trà hay mình ngồi chơi gì đó, rồi tự tiêm và óc của mình nó nảy ra những cái mà ối thôi, vui mừng buồn giận thương ghét nhiều lắm. Mà cái đó trong kinh điển thì gọi đó là trần sa hoặc đó, trần sa hoặc. Chứ hoặc là sai lầm, là cái nguyên nhân của đau khổ. Do vậy cho nên là tôi nhắc Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ đó, học Phật là phải hiểu cho kỹ về những cái chữ hoặc ở trong đạo Phật. Ta không biết những cái hoặc ở trong đạo Phật mà ta không nhìn mặt nó ra được đó, thì ta y như là cái người mà mình gọi là người lính đi quánh giặc mà không biết cái đối tượng đánh giặc của mình là ai, cái giặc nó ra sao, thì mình không bao giờ đánh giặc được. Mình không có giết giặc được, không có đánh giặc được. Mà đã là người chiến sĩ đánh giặc là phải biết đối tượng. Cái quân phục, quân trang, quân cụ của họ là cái thứ gì? Còn mình có cái thứ gì để mà mình đối địch lại với cái giặc kia? Do vậy mà mình phải biết cái giặc kia, quân trang, quân dụng, quân cụ, quân lương của họ cái gì, để rồi mình mới đánh, thì mình mới có thể phá được cái đối tượng giặc giả đó. Còn mình tu hành là mình phải để ý là cái đối tượng của mình là kiến hoặc nè, tư hoặc nè, trần sa hoặc nè, vô minh hoặc nè, bốn cái thứ hoặc đó. Chữ hoặc có nghĩa là sai lầm, là cái sai lầm đó, là cái đen tối, đó là cái vô minh. Cho nên vô minh là người ta cũng gọi nó là hoặc, vô minh hoặc. Vô minh hoặc là cái gốc vi tế nhất trong các cái hoặc. Mà thông thường là ta bị kiến hoặc, tư hoặc và trần sa hoặc. Nó hiển hiện hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Mà ở đây nó không có hết, nó hoài, nó có hoài. Mà ở đây tôi muốn nói với các Phật tử gần xa đó là vấn đề là trần sa hoặc. Cái bài Trà Dư Tử Tếu này đó là tại vì tôi đang bị trần sa hoặc nó tác động. Trần sa hoặc là cái thứ hoặc này là không phải do mình đích thân mình làm cái sai lầm đó, cái tội lỗi đó, mà do mình ngồi đó mình uống trà, hoặc là mình ngồi mình, hoặc mình nằm nghỉ, hoặc là mình đi chơi tha thảnh gì đó, mà những cái thứ đó nó tác động tới, hoặc là người khác làm mình thấy mình nghe, chứ không phải mình làm. Thậm chí là không phải người khác làm, không có thấy, không có nghe, mà cái ý tưởng của mình là nó nhớ tới cái không đẹp, cái không tốt, nhớ những cái bất lương, bất nghĩa, bất chính của người khác, mà tự nhiên mình sanh ra một cái tâm buồn bã. Thậm chí là nó sanh ra cái tấm bi quan yếm thế, mình nhìn xem mình thấy cái gì cũng không đẹp, cái gì cũng không tốt, cái gì cũng xấu xa, cái gì cũng đáng bực bội. Mà sự thật cái đó trước mắt mình hiện giờ nó không có, vậy mà nó có thể nảy ra cái đó. Mà cái đối tượng bực bội đó, mình cho là xấu xa đó, là cái đó là gọi là pháp trần. Mà cái pháp trần đó nó thành ra một cái thứ hoặc gọi là hoặc trần xa, do ngoại lai nó đến, nó xâm phạm tâm can của mình, nó làm cho mình buồn bực, mình sầu khổ, mà không phải do mình làm ra. Có lúc là do mình nghĩ ngợi, mình mong muốn, ước mơ, mà cái mong muốn ước mơ đó đương nhiên là có thể không bao giờ thành tựu. Mà mình mong muốn, mình ước mơ, mình muốn cho mọi người đều làm như thế này, mọi người phải tu tập như thế này, đừng tu tập như thế kia, đấy, thế thì ý nghĩ đó cũng là một loại trần sa hoặc. Từ chỗ đó mà tôi mới làm ra cái bài thơ này. Thơ rằng, mình chơi theo kiểu của mình đi. Cái chữ chơi là tôi đã nói nãy rồi đó. Tất cả cuộc đời học đạo, hành đạo, chứng đạo và kể cả cuộc sống, tôi coi tất cả đều là trò chơi hết, không có gì quan trọng. Bây giờ đây cái việc tu hành, mình liễm thúc thân tâm mình, bây giờ mình kêu mình tự nhắc mình là thôi thì mình chơi theo kiểu của mình đi, chơi theo kiểu của người khác không được. Muốn cho người khác chơi theo cái kiểu của mình không được, và mình chơi theo kiểu của người khác cũng không chơi được. Do vậy mà tự mình an ủi rằng mình chơi theo kiểu của mình đi. Chơi đây có nghĩa là tu chơi, hành chơi, làm chơi, ăn chơi, sống chơi, ăn ở đời chơi, rồi bệnh uống thuốc chơi, mà uống thuốc không hết chết chơi. Chỉ chơi là một cái ý nghĩa tư tưởng đó. Nên cuộc đời tôi hay dùng chữ chơi là vậy. Mình chơi theo kiểu của mình đi, tìm bạn thâm giao có dễ gì. Đó là sự thật. Tôi tới năm nay là tám mươi mấy tuổi rồi đó, 84 tuổi rồi. Có bài thơ hôm qua tôi nói chơi là cũng nói chơi nữa à, làm thơ chơi à. 84 xuân rồi cũng vậy thôi, cũng vậy à. Hồi năm 10 tuổi tới giờ cũng vậy. Rồi sống mà tới năm nay là hơn 80 tuổi, có 4 năm rồi cũng vậy. Cũng là một con người là hoạt động quay cuồng ở trong cái ăn mặc ở ngủ. Chấm chấm chấm. Không có gì ghê gớm lắm đâu. Cũng vậy à. Mà tự thân tôi là một người xuất thân từ trong cái giới nông dân, nó cũng vậy rồi. Mà xuất thân trong cái giới quan quyền cũng vậy à. Và những người mà xuất thân ra là làm nên đại nghiệp, làm vua, làm thủ tướng, làm tổng thống, suy cho cùng là cũng vậy. Cũng ăn mặc ở ngủ thở, rồi cũng là lặn lội ở trong cái biển trần ai, là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Rồi cũng lặn hợp ở trong cái sông ái, là ái biệt ly khổ, oán tăng hồ khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ âm di thành khổ. Cho nên là từ lớn chứ nhỏ, từ thấp tới cao, thật ra là nhìn cho kỹ là cũng vậy thôi. 84 xuân rồi cũng vậy thôi, nhìn ra cũng vậy, nhìn xa cũng vậy, tám phương trời, tức là nhìn ra đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây 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 bắc, nhìn ra cái mặt bằng của cái quả địa cầu, rồi cái nào cũng vậy. Nhìn xa cũng vậy, tám phương trời, cái nào cũng sanh rồi trụ, sanh ra rồi trụ đó rồi tàn hại, rồi thay đổi đó, rồi gì đó, rồi cuối cùng này rồi diệt đó, rồi cũng đất sụp đất chùi, cũng sóng thần, cũng núi lửa phun, rồi cũng là tự sát nhau bằng cái giặc giả, chiến tranh, rồi liều chết, vân vân, và tự tàn hại nhau. Thành ra là nhìn trên cái mặt bằng của vũ trụ là cuối cùng là cũng vậy hết, cũng sanh trụ dị diệt. Nhân sanh cũng vậy, từ muôn thuở. Nhìn về nhân sanh, từ muôn thuở nhân sanh cũng vẫn là sanh già bệnh chết, vẫn là sanh lão bệnh tử, vẫn là ái biệt ly khổ, vẫn là oán tân hồi khổ, vẫn là ngũ ấm xí tịnh khổ, chứ có ai khác gì đâu. Cho nên là nhân sinh tự cũng vậy, từ muôn thọ. Rồi nhìn tổng quát về cái vũ trụ không gian vô tận, thời gian vô cùng này, thì vũ trụ muôn đời cũng vậy thôi, cũng thành, cũng trụ, cũng hoại, cũng không. Thành trụ hay không là muôn đời, từ đời nào, từ vô thủy dĩ chí vô chung đều là vậy hết. Đấy, cho nên là tìm bạn thâm giao có dễ gì, không dễ gì mà kiếm bạn thâm giao đâu nha. Vì vậy chỉ có cách là mình chơi theo kiểu của mình đi, chứ tìm bạn thâm giao có dễ gì. Tại sao vậy? Vì mỗi mặt mỗi người, riêng mỗi ý. Nghe nó đơn giản vậy mà nếu mà các vị thiền định thì các vị tư duy, các vị quán chiếu thì các vị thấy hay lắm đó. Đừng bao giờ muốn người ta giống như mình. Mình xấu thì mình muốn người ta không được, người ta như mình không được rồi. Mà mình có tốt thì nữa, giờ mình muốn cho người ta là như mình cũng không được. Chứ đừng nói thì mình xấu. Mình xấu thì tự mình chịu, chứ người ta tốt thì người ta không như mình được rồi. Nhưng mà nếu mà mình tốt thì nữa, mà mình muốn cho người ta tốt như mình cũng không được. Và mình muốn xã hội đồng một ý tưởng như mình cũng không bao giờ được. Do vậy mà một vị tổng thống, một vị thủ tướng, một triều đình nào đó, một chế độ nào đó, ta phải bầu là vậy đó. Bầu là tại vì là phải thiểu số, phải phục tùng đa số, chứ không bao giờ mà trong một nước đó mà đồng ý nhất trí bầu một ông vua hay một ông thủ tướng mà nhất trí với nhau mà khỏi bầu, không được. Tại vì là mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, cho nên là muốn cử một vị thủ tướng, một vị tổng thống là phải bầu. Bầu rồi thì dựa trên như là thiểu số, là phải phục tùng, phải thua đa số. Ai được bầu đa số thì người đó được làm tổng thống, chứ không bầu là không được. Bởi vì mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý mà. Đó là nói cái chuyện lớn của quốc gia, còn cái chuyện nhỏ trong gia đình cũng vậy thôi à. Vợ chồng, cha con, mẹ sinh ra con đó, cha sinh ra con đó, nhưng mà con nó còn nhỏ thì nó bất mãn là nó khóc, nó la, nó không chịu. Cho nên lớn lên rồi là nó có thể hoàn toàn không nghe cha, không nghe mẹ. Mà nếu mà cha mẹ mà rầy mạnh mẽ quá thì nó bỏ nhà nó đi. Mà nó bỏ nhà đi như vậy chứng tỏ rằng là mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý đó. Nó là con mình đó, chứ mà nó không phải là nó nghe mình đâu nha. Huống chi là trong cái xã hội mà mình muốn cho giống nhau sao được. mình muốn cho người ta như mình sao được, hay là mình như người ta thì mình cũng chịu. Do vậy mà thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi. Nếu mình ngồi đó, mình sống trong cái nghĩ ngợi, cái mong lung mà mình muốn người ta như mình, là mình như người ta đó, muốn cho xã hội tốt đẹp hết, không được. Rồi mình ghét ai đó, mình muốn cho ta chết, không được. Cho nên cầu an không được, mà cầu siêu cũng không được. Nếu mà cầu an được đó, thì là người ta ghét ai đó, người ta thương ai đó, ta cầu an cho cái người đó giàu, ôi giàu nứt đố đổ dách. Vậy thì cái người mà đi cầu an này nè, tiền bạc vô số kể. Cứ gì là lại tới nhà đại gia đó, hỏi đại gia muốn giàu cỡ nào, tôi cầu an cho cỡ nấy, tôi làm cho thịnh vượng cỡ nấy. Và trong nhà của đại gia nghĩa là không hề có bệnh hoạn, có ốm đau. Mà đi cầu như vậy thì cái người mà cầu này là không có vua chúa, không có cái quốc gia nào mà giàu có bằng cái người này. Bởi vì cả nhân loại đều mướn cái người này cầu an mà. Nhưng mà sự thật không có vậy. Phải chứng tỏ rằng là cầu an là nói vậy thôi, nói với ai bằng lòng nhẹ dạ cả tin mướn cầu, chứ còn cầu an không có được. Cầu siêu cũng vậy, cũng cầu siêu không có được. Cầu siêu tại Phật tử không có học hết chứ. Nếu mà học rồi ngũ quẩn giai không thì còn cái gì ở đó mà siêu lại với không siêu. Sắc không có gì, thọ, tưởng, hành thức không có gì. Tức là thân, vật chất không có gì, tâm cũng không có gì. Thì còn cái gì để gọi là cầu siêu? Còn cái gì để gọi là phóng thánh? Chết rồi thì thất đại trả về, địa thủy quả phong không kiến thức tự ở đâu nó trả về đó, nó không còn cái gì, thì còn cái gì để phóng thánh? Còn cái gì để đưa nó đi đâu mà gọi là cầu siêu? Cầu an là cầu không được rồi. Nếu mà cầu an mà được đó thì những cái người mà hành nghề tôn giáo đó thì đâu có cần phải làm gì khác. Tự họ giàu họ đâu có đi năn nỉ ai chi. Nhưng mà nhiều khi đi năn nỉ có khi cất chùa là thiếu, còn mượn tiền nữa, mượn tiền trước rồi trả sau à. Điều đó chứng tỏ rằng là cái cầu an hay cầu siêu không linh. Nếu linh là tự mình cầu cho bệnh chứ. Và lại nữa, nếu mà linh thiệt rồi linh đó thì ta mướn vô số kẻ, ta mướn nhiều lắm rồi tiền mình làm gì cho hết rồi phải đi mượn. Mà trên đời này người ta có mượn thiệt đó. Ta làm chùa ra ta mượn à. Mượn 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, thậm chí là 5-7 tỷ tùy theo cái khả năng của mình. Mượn rồi làm xong rồi mấy năm sau trả. Còn có gì là trả chưa kịp mà chết thì là đệ tử trả thế. Còn người nào mà cho mượn thì nếu mà thầy chết rồi thì đốt nhang cúng. Chứ còn nếu mà mình theo thầy mình đòi, chẳng lẽ là mình chết rồi mình bỏ cái có còn lại để sao? Cho nên là thôi đốt nhang cúng cho thầy cái cho rồi. Thành ra là nếu mà mình nhớ đủ thứ như vậy đó, mình muốn ai cũng như mình hết đó, là mình buồn chết đi. Mà buồn như vậy cái đó gọi là trần sa hoặc đó nha. Trần sa hoặc là cái lẽ ra là cái sai lầm đó, cái buồn phiền đó, cái sầu muộn đó không phải của mình làm ra. Vậy mà tự nhiên là mình mong chờ trong đợi cái sự đồng tâm nhất trí của người khác như mình thì không bao giờ được. Mà không bao giờ được thì mình có một cái sự đau khổ mà tự mình gây ra không cần thiết. Do vậy nó có cái bài này đó. Mình chơi theo kiểu của mình đi, tìm bạn thâm giao có dễ gì. Mỗi mặt mỗi người, riêng mỗi ý, thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi. Mình thấy được đạo Phật hay, mình tu đạo Phật. Còn người ta thấy đạo khác hay, thì người ta tu theo cái đạo của người ta. Mình cũng không nên buồn bã gì nữa, không nên nghĩ ngợi chi nữa. Bởi vì mỗi mặt mỗi người, riêng mỗi ý mà. Hễ cái mặt mà khác là cái ý khác. cái chữ đó nó có cái ý nghĩa mà mình suy gẫm mình cũng thấy cái hay của nó đó. Cái mặt của con người khác là cái tâm khác, cái ý khác. Mình bảo người ta như mình như người ta không bao giờ có. Do vậy mà thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi, mình phải tự thúc liễm thân tâm của mình. Mình đi theo con đường của đạo Phật thì mình đi theo đạo Phật. Người ta đi theo đạo Chúa, người ta đi theo đạo Hồ, người ta đi theo đạo Tinh Lành, người ta đi theo đạo Xích, đạo Ấn gì đó. Tự do tín ngưỡng của người ta. Do vậy mà thế giới ngày nay nó có cái lập trường rất là hay đó. Tất cả mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng. Ai khởi cái niệm tin thần nào, thánh nào, đấng gì đó có quyền tự tin. Và người tu theo đạo Phật cũng đừng bao giờ có cái ý nghĩ gì khác. Đừng nghĩ ngợi gì khác. Vì mỗi mặt khác nhau, mỗi người khác nhau thì người ta có cái đức tin khác nhau. Người ta theo một cái tín ngưỡng khác nhau. Đừng nghĩ ngợi lắm mà chi. Cho nên cái bài đó, cái bài Tại Duy Tử Thiếu này là thật sự là cũng là một cái bài thơ an ủi đó. Tự mình an ủi mình. Đừng để cho mình lơ là lơ cảnh giác, mình bị một cái thứ trần sa hoặc mà lẽ ra không có. Nếu mình không, mình lơ cảnh giác, mình bị một thứ trần sa hoặc mà gọi là không đáng có, lẽ ra mình không có. Bây giờ đọc thử coi cái trực chỉ đề cương này người ta gợi ý cho mình cái gì đây. Những văn từ sau cái tiệc trà dư là uống trà rồi đó. Những ngôn ngữ sau cái câu tửu hậu nghe như có vị gì chua chua chát chát. Cái chữ tài như tửu hậu những ngôn từ đó nói rồi không có, không làm đúng. Hỏi sao là hồi đó anh hứa với tôi giờ anh không làm vậy, anh thất hứa với tôi. Nó gì cái đó là cái chuyện hồi đó tôi nói đó là những cái trong cái lúc trà dư tửu hậu mà. Cho nên hồi đó tôi nói vậy là rượu nó nói chứ đâu phải tôi nói. Trà nó nói chứ không phải tôi nói. Do vậy cho nên giờ mà anh gọi tôi là thất hứa là cũng có sao đó. Cái đó là rượu nó nói. Trà dư tửu hậu là vậy đó. Trà dư tử tếu dường như phuẩn phất. Cái hương vị một phần tự tháng và một nửa tự trào. Tự tháng là tự mình than. Tự mình than mà cũng là trong cái than đó nó có cái vẻ hài hước ở trong. Mà tự tháng là mình chơi theo kiểu của mình đi. Tìm bạn tham giao có dễ gì đó là giống như là tự tháng rồi đó. Rồi mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý mà thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi là coi như là tự thán mà tự trào. Chơi theo kiểu của mình, tự biết người khác không ai thích mình thì đương nhiên là mình phải độc hành độc bộ rồi. Đây cái câu này cũng có cái ý là để nhắc nhở ai đó có độc chứng đạo ca đó. Cái người mà mình chơi theo kiểu của mình đi tìm bạn tham giao có dễ gì là mình đặt mình là cái người như vậy đó. Thì là cái người này chỉ còn cách là độc hành độc bộ thôi. Chứng đạo ca quyền giác có cái bài thường độc hành thường độc bộ, đạt giả với đồng du niết bàn lộ, điêu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tụy cốt can nhân bất cố. Trong đó tôi dịch là tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Tôi nhận mong có pháp lữ chung lòng cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Không được vậy tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát trăng thanh. Dầu xương trơ thân nét thịt teo gầy, không ân hận, tôi quyết giữ vững lập trường kiên định ấy. Cho nên cái bài mình chơi theo kiểu của mình đi này, nó có tương quan tới cái ý của Quyền Giác Thiền Sư trong chứng đạo ca. Tìm bạn tham giao không có dễ gì, bởi vì mỗi mặt khác nhau thì mỗi người khác nhau thì riêng mỗi ý khác nhau. Do vậy mà thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi. Nếu mình nghĩ ngợi lắm, mình đòi hỏi lắm, thì mình trở thành ra cái người bị cái trần sa hoặc mà lẽ ra mình không nên có. Đấy. Cho nên không ai thích mình đó, thì là đương nhiên là mình phải độc hành độc bộ. Mà chữ độc hành độc bộ mà tôi biết cái chữ to đó trong cái sách đó là nó có cái ý để nhắc nhở ai đó, nếu mà bằng lòng học thì nhớ cái bài mà thường độc hành thường độc bộ của Quyền Giác đó. Cho nên là những cái sách này của tôi viết là nó có cái vẻ ngang tàn kỳ cục ở trong đó. Nhưng mà cái đó nó có cái ý, là cái ý mà tôi sẽ triển khai ra, nó triển khai ra hoài, triển khai kéo dài nhiều lắm. Cho nên là có người in sách tôi rồi nói sao tôi viết sách gì xấu quá, chữ lớn chữ nhỏ rồi chữ nghiêng rồi chữ ngửa gì rồi nháy nháy hoặc kép rồi tùm lum. Thiệt ra cái đó là chỉ có tôi chơi cái kiểu của tôi rồi tôi mới làm vậy, bởi vì những cái chữ mà tôi làm vậy là tôi có thể nói vô tận á. Nói nó ăn qua kinh này, nó ăn qua kinh kia, nó ăn qua yếu tố nọ. Cho nên những chữ mà to to, lớn, nháy nháy rồi đó là như chấp chấp, chấp chấp rồi đó là còn nhiều chuyện lắm. Nhưng mà tôi làm vậy thôi chứ còn người ta không có nghe thì cũng đâu có sao. Người ta thấy nó xấu thì khỏi đọc cũng được. Bạn tham giao hẳn nhiên là khó có, bởi vì đây là bởi vì ha, bởi vì cái này nháy nháy nè, bởi vì quả hổ quả bì nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Trong cái nháy nháy đó mà nếu mà tôi nói ra đó là nó nhiều lắm. Nói ra là nó một đoạn gọi là thủy để ngư thiên biên nhạc, cao khả xã hề đê khả điếu. Di hữu nhân tâm chỉ xích gian, chỉ xích nhân tâm bất khả liệu. Thiên khả độ, địa khả lượng, di hữu nhân tâm bất khả phòng. Quả hổ quả bì nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Đó, nếu nói ra nó về thuộc vậy đó. Rồi giờ thương vậy rồi còn nghe, rồi giải thích ra thêm nữa, rồi chứng minh thêm nữa, rồi nó dài hoài. Cho nên là cái kiểu chơi của tôi thì nó hơi khác vậy đó. Vì vậy mà tôi cũng ráng tôi triển khai thêm để cho Phật tử nào có dịp nghe đó mà, tăng đi trẻ có dịp nghe đó. Rồi nghiên cứu. Có nghĩa là mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý. Người thì giống nhau vậy đó, gặp nhau là tay bắt mặt mừng vậy đó, chứ mà trong lòng khác. Con cá ở dưới đáy sông, dưới đáy biển á, con nhạn nó bay trên lưng trời á, mà con nhạn cao người ta có thể bắt, con cá dưới sâu người ta có thể câu. Mà tâm con người trong gan tấc mà không ai biết được hết. Trời có thể lấy viễn vọng kính mà đo, đất mênh mông vậy có thể là dùng viễn vọng kính mà lường. Chứ mà cái tâm người cũng trong phân tấc vậy mà không ai lường được hết. Do vậy mà người ta ví dụ rằng là quả hổ quả bì nan quả cốt. Vẽ cọp thì họa sĩ nào vẽ cũng được, mà chỉ vẽ cái da cọp thôi, chứ không có họa sĩ nào vẽ được cái xương cọp. biết người thì hàng mấy tỷ người hiện giờ trên quả đất đó, người ta có thể biết được, người ta đi xa đi nhiều ta biết được hết đó, nhưng mà biết mặt thôi chứ còn cái lòng người thì không ai biết được. Do vậy cho nên là mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, mà thôi đừng nghĩ ngợi nữa, mà chi là vậy đó. Mình làm sao mình muốn cái lòng người ta như lòng mình được, làm sao mình biết cái lòng người ta nghĩ gì? Cái bạn tham gia thì dễ gì tìm. Cho nên là đối diện là đối thoại, là tai mắt mặt mừng, là thì ở nơi nào xứ nào ở đâu đâu cũng có thể xảy ra cái cung cách lịch sử ấy. À, cái đó là cung cách lịch sử đó. Mà cung cách lịch sử ấy là chứ còn sự thật đó là, sự thật đó là tôi có cái bài thơ mà thời kỳ mà Trung Nguyên Chương đó, mùi phú quý sản sanh nhân tâm gian ác, cái bả công danh nó tàn hại ý chí trung lương. Phận gia nô sống chung nhau bằng mặt chẳng bằng lòng, phường tri kỷ đãi bôi nhau với cung cách tâm xà khẩu phật. Cái đó có bài thơ rồi. Cho nên là gặp nhau thì tai mắt mặt mừng, cái điều đó dễ có, ở đâu cũng có, xứ nào cũng có. Nhưng mà tâm ý thì là cách xa muôn trùng sông núi. Do vậy mà nói gì cũng không trúng là trúng, viết gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Thế cho nên buông bỏ xả ly, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nghĩ ngợi nhiều thì tự mình rước lấy cái trần sa hoặc tự lỗ lã cho mình mà thôi. Đó là cái bài kết thúc của cái bài là Trà Dư Tử Tếu. Thì nói bao nhiêu cũng không đủ đâu. Thơ bất tận ngôn, ngôn vô tận ý của Gia Cát Lượng đã nói. Còn người xưa nói là ý tại ngôn ngoại, cái ý nó ngoài lời nói sao cho hết. Thì thôi thì nói như đây vậy đó, hy vọng rằng là đây gọi là nhắc nhở tu học từ xa. Nếu các vị thấy cái ý nào mà tốt mà có lợi thì mình cũng nên thực ứng dụng coi ra sao. Còn cái nào mà mình thấy mình không bằng lòng, nhưng mà nếu không bằng lòng là cũng phải đắn đo suy nghĩ coi cái lời nói đó dựa trên cái cơ sở là văn như tư, tư như tu, phải nghe, nghe rồi phải suy nghĩ rồi mới đặt vấn đề bằng lòng hay không bằng lòng. Chứ mà nếu mà dựa trên cái ý kiến mình bảo thủ, gọi là kiến thủ kiến của mình, xưa nói vậy, mình nghe vậy, xưa bài vậy, nay mình làm vậy, mà mình không có văn tư tu á, thì cái đó là lộ lã dữ lắm. Tu Phật như vậy là không có ngày hy vọng để được an lạc giải thoát đó nha. Xin chúc các vị văn như tư, tư như tu. Xin hết. A Di Đà Phật.